Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì chùa Pháp Vân, kính thưa toàn thể quý vị trong ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc tại chùa Pháp Vân. Sau một khoảng thời gian cũng tương đối là khá dài, hôm nay lần thứ hai chúng tôi có mặt tại chùa Pháp Vân để trong buổi chiều hôm nay để chia sẻ với toàn thể quý vị những cái kinh nghiệm tu tập hầu mang đến cái an lạc hạnh phúc cho mỗi người. Cầu chúc quý vị có một ngày tu tập cũng như một ngày tín pháp nhiều an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật ạ. Ở đây mình tu một ngày an lạc là đến đây để niệm Phật để có an lạc. Ở đây mình tu niệm Phật có đúng chưa ạ? Niệm Phật một ngày có an lạc chưa? Có ai có an lạc không ạ? Có à. Theo như yếu chỉ của pháp môn tịnh độ thì một người tu pháp môn tịnh độ phải nắm được ba cái yếu tố quan trọng của pháp môn tịnh độ là gì? Là gì? Yếu chỉ của pháp môn tịnh độ gồm có ba thứ. Tín, nguyện và hành trì. Nhưng mà một trong ba yếu tố này nếu như mình không thành tựu, một thứ mà không thành tựu thì tất cả những thứ khác nó cũng không thành tựu theo. Phải thành tựu cả ba thứ: tin sâu, nguyện phải tha thiết và hành phải chuyên cần. Ba cái này phải thành tựu một cách toàn vẹn thì hiện tại sẽ có hạnh phúc và vãng sanh sẽ đến với mình là một điều chắc chắn. Quý vị có tin sâu vào Phật không? Có tin sâu không ạ? Hay là đụng đâu tin đó? Mình có lẽ Phật tử của mình thường đụng gì tin đó là hay hơn. Dễ ít Đức Phật cũng không bắt buộc rằng là Đức Phật nói ra cái gì á, hàng đệ tử phải tin cái đó. Phật không nói điều đó nha. Phải suy nghiệm, phải xem xét, phải áp dụng có phù hợp hay không, có mang đến hạnh phúc hay không mới được. Đức Phật không hề bắt là cái gì Phật nói ra đệ tử phải nhất tin theo. Và cũng đừng thấy ai nói cái gì kỳ lạ rồi vội vàng. Bây giờ có ai người ta bảo có người nào đó niệm Phật mà phát hào quang, quý vị có tin không? Tin không ạ? Có không? Sao lại không tin? Chưa thấy chưa tin. Mà lỡ như thấy thì có tin không ạ? Thấy có tin không? Cũng chưa chắc thấy tin đâu. Đừng có tin đâu mà dễ vậy. Chúng tôi nói quý vị á, ma vương nó có tạo, nó có hào quang không? Có không? Ma có hóa thành Phật được không ạ? Được không? Có thấy ma hóa thành Phật chưa? Chưa thấy mà xong là bảo đảm là có rồi. Thấy trong phim à? Phim là chuyện giả tạo. Mình nói sự thật á. Mình sống thật mà đâu có sống trong phim đâu. Mình biết là ma có khả năng giả được Phật. Tại đâu? Do đâu? Do Phật nói. Phật dạy hàng đệ tử là ma cũng có khả năng biến thành Phật. Một câu chuyện mà ly kỳ nhất á, là nói về tổ U Ba Cốc Đa là một người hàng phục được ma Ba Tuần. Ma Ba Tuần là cái thiên ma mà quấy rối Đức Phật vào cái ngày đêm cuối cùng mà trước khi thành đạo đó. Thì khi tổ U Ba Cốc Đa trong một lần cũng ngồi nhập định và ma Ba Tuần nó hiện ra nó quấy rối, tổ mới lấy ba cái thay người hóa ra làm một thành một cái sợi châu mani, tức là một cái tràng hạt rất là đẹp, và gọi Ma Ba Tuần đến, nói ngươi lại đây, ta đeo cho ngươi một cái chuỗi ngọc, anh một cái chuỗi ngọc quý. Tức là Ma Ba Tuần nó có thần thông, nó có khả năng nhìn ra mọi thứ, nhưng mà đây là thần thông của một vị Bồ Tát nhục thân, Bồ Tát đắc đạo, cho nên là dù lấy ba cái thây chết mà kết lại thành á, mà nó nhìn không ra, hóa thành một cái tràng hạt rất là đẹp mà nó nhìn không ra. Nó mới đưa cổ cho ngài, ngài mới đeo vào cho nó. Khi vừa đeo vào cổ nó thì nó hiện hình ba cái xác chết, không còn là cái chủ hạt nữa. Mà quý vị biết là thiên ma nó sợ nhất cái gì quý vị biết không? Nó sợ dơ. Chư thiên thường đứng cách xa con người mình từ một trượng trở lên. Tại sao quý vị biết không? Tại sao quý vị biết không ạ? Tại sao chư thiên mà đứng cách xa người người bình thường mình đến một trượng? Một trượng là 10 thước. Tại mình hôi quá hả? Cũng biết mình hôi. Tức là chư thiên người ta không chịu nổi cái mùi xú uế của con người xông lên. Người ta phải luôn luôn đứng cách xa mình từ một trượng trở lên. Cho nên là mình thì mình thấy bình thường, với chư thiên người ta đứng gần mình thì đứng không được. Cho nên là thiên ma Ba Tuần thì ma nó ở cõi trời, nó rất sợ dơ uế, mà ba cái xác chết đeo vào cổ nó khiếp vía, nó bỏ, nó chạy. Nó bay lên về cõi trời Tam Thập Tam, nó nhờ những người mà có pháp lực cao siêu để mở ra mà không mở được. Nói cái này là pháp lực của đệ tử Phật, mà là một vị nhục thân Bồ Tát thì phải nhờ chính vị đó mới mở ra được, không ai mở ra được hết. Nhờ như thế mà Ma Ba Tuần mới bái phục và xin làm đệ tử về. Nó quỳ, nó lại sám hối trước tổ U Ba Cốc Đa, nó xin làm đệ tử. Ma quỷ thì ma quái nó thường có cái lạ là ai mà thần thông cao siêu hơn nó thì nó mới bái phục. Sau khi hàng phục, nó nhận làm đệ tử, nó quy y Tam Bảo rồi thì tổ mới lấy ba cái thầy chết ra khỏi cổ nó. Và nó xin mời tổ đi dự một bữa trai tăng, tức là đi cúng dường bữa trai tăng. Tổ nói ta bận biểu thời gian lắm, không có thời gian đâu mà đi phó trai. Thôi bây giờ ta có cho ngươi một điều, ta nhờ ngươi giúp cho ta một điều, mà nếu ngươi làm được á là coi như ngươi đã cúng dường cho ta rồi. Thì tổ mới nói như thế này: trước đây á, khi Phật thành đạo á, là ngươi đã có rồi, ngươi có rồi, vậy thì bây giờ ngươi hãy hóa ra làm Phật cho ta xem thử. Vì ta mơ ước được thấy Phật mà ta chưa thấy Phật bao giờ. Ma Ba Tuần đã bảo rằng: nói thật với thầy, hóa thành núi, thành sông, thành biển, hóa thành Phật đối với con là chuyện rất là bình thường. Nhưng con chỉ xin một điều là khi con hóa thành Phật là ngài nhớ, ngài đừng có đảnh lễ con. Đảnh lễ là mất tổn phúc đi. Tổ Ba Cốc Đa mới nhìn Ma Ba Tuần mới nói thế này: ngươi nói đùa, nói thật hả? Ta biết ngươi hóa làm Phật, làm sao ta lại đi lại đảnh lễ ngươi được, yên tâm đi. Ma Ba Tuần nói như thế rồi mới biến mất. Nó biến mất độ 5-10 phút sau thì ở trong rừng sáng cả một góc trời, thấy Đức Phật đi ra, đi có Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, 1200 đệ tử đi ra, hào quang sáng cả một góc trời. Tổ Ba Cốc Đa luyến mộ Phật, mơ ước được thấy Phật quá, mà khi vừa thấy như vậy bất giác chắp tay lên định cúi xuống đảnh lễ. Ma Ba Tuần nó khiếp quá, nó biến mất. Quý vị thấy cái ghê gớm không? Nghe chuyện này cảm thấy cái ghê gớm không? Tức là đối với tổ có khả năng hàng phục được Ma Ba Tuần, và đã hứa hẹn trước với nhau rằng là hẹn trước với nhau chứ không phải là tự dưng hiện đâu, hẹn hứa hẹn với nhau rằng là hãy hiện ra cho xem, và hứa hẹn với nhau là sẽ không đảnh lễ. Nhưng mà đến giờ phút đó không kìm lòng được. Cỡ như mình thì sao? Cỡ như mình mà thấy được điều đó thì sao ạ? Chắc chắn là sẽ lại phải đỏ đỏ, là sẽ sưng cả trán. Phật tử của mình rất là hiếu kỳ, và mình thường dễ tin. Niềm tin của mình mà đặt không đúng chỗ nó rất là nguy hiểm, có thể hại chết cả một cuộc đời tu tập của mình. Nếu đặt không đúng chỗ, nếu niềm tin của mình gửi gắm vào một vị mà không phải chân sư, tin sai là coi như một đời, và có thể nhiều kiếp coi như là bỏ đi. Quý vị thấy như Ương Quật Ma La ngày xưa là gì? Ương Quật Ma La là một người thanh niên rất là
tài giỏi, nhưng mà vì cái gì? Vì tin ở sư phụ mình, quá tin ở sư phụ mình. Ông sư phụ của Ưng Quật Ma La là một thầy Bà La Môn, ông có đến 3 người vợ, mà người vợ thứ 3 của ông á nhỏ hơn ông độ 20 tuổi. Tức là chỉ lớn hơn Ưng Quật Ma La vài ba tuổi thôi, bà rất là đẹp. Và bà sanh tâm và yêu thầm cái người học trò của thầy mình. Học trò của chồng mình, chúng tôi xin lỗi. Nhưng mà bà tỏ tình mà Ưng Quật Ma La phản đối, tại là vợ của sư phụ mình giống như là mẹ của mình mà, phản đối. Vì phản đối cho nên bà mới vu khống cho cái đứa học trò này là nó. Một bữa nọ ông thầy Bà La Môn đi vắng bà ở nhà, bà tự xé hết áo quần cào mặt rồi chui vào đắp mền nằm rên. Về chồng thấy xót xa hỏi tại làm sao, nó là thằng đệ tử yêu quý nhất của ông nó sàm sỡ tôi. Ông thầy này mới bày ra một cái mưu, kêu Ưng Quật Ma La đến nói như thế này: con là một đệ tử giỏi nhất mà ta kỳ vọng, bây giờ con hãy đi giết 100 người, và hễ giết được một người thì chặt một ngón tay mang về đây, và giết đủ 100 người chặt đủ 100 ngón tay mang về thì ta sẽ thọ ký cho con là con chứng quả thánh. Quý vị nghĩ nói như vậy mà cũng có người tin. Ngày xưa khi Phật giáo, Phật pháp chưa ra đời, Ấn Độ có những cái vấn đề tôn giáo nó ngu muội. Và Ưng Quật Ma La đi làm, nghe như vậy làm. Và giết người cái là chặt ngón tay, nhưng mà chặt ngón tay treo trên cây thì quả nó tha mất, cho nên cuối cùng ông mới chặt ngón tay ông sâu đeo vào cổ. Mà giết người nhiều quá, vua Ba Tư Nặc phải phát lệnh truy nã. Phát lệnh truy nã. Mà cuối cùng là nhờ Đức Phật hóa độ Ưng Quật Ma La. Chứ nếu không, cuộc đời Ưng Quật Ma La coi như tù tội rồi, coi như chết. Vì cái gì? Vì đặt niềm tin sai mà thôi. Nghe đến vấn đề tín, hạnh, nguyện. Tín là tin, nghe tin cảm thấy xoàng bình thường. Cảm thấy tin Phật, ô mình tin Phật rồi. Tin có cảnh Tây Phương, ô con tin có cảnh Tây Phương. Như vậy nghĩ rằng là mình như vậy chắc tu ngon lành, thành tựu niềm tin rồi. Nhưng mà chưa đâu ạ. Lâu trước đây thì chúng tôi nhìn những người Phật tử thì chúng tôi cảm thấy rằng là có lẽ là ai cũng thâm tín Phật hết. Nhưng mà sau một vài sự cố xảy ra gần đây thì chúng tôi mới thẩm định lại cái vấn đề này. Thì Phật tử của mình tin vội vàng và tin một cách không bao giờ dò xét trước. Và không, mà mình tin, do mình tin vội vàng là do đâu? Do mình không tu tập, do mình không học pháp, do mình không chịu khó nghe pháp, học pháp, cho nên mình tin ai nói cái gì mình cũng tin. Mà tin sai lệch thì như thế nào? Nguyện cũng sai. Rồi đến gì nữa? Nguyện sai thì hành có sai không ạ? Hành có sai không? Chắc chắn sai. Ba thứ này, một thứ đi sai, tất cả những cái thứ còn lại là đi sai. Mà tu nguyện sai, hành sai thì đi về đâu? Đi về đâu ạ? Chưa biết sẽ đi về đâu, nhưng chắc chắn không về Tây Phương Cực Lạc rồi. Về Tây Phương Cực Nhọc thôi. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài là thành tựu niềm tin. A Di Đà Phật. Tin tức là mình hoàn toàn yên tâm, hoàn toàn yên trí về một cái vấn đề nào đó, về một con người nào đó mà mình tin là có thật và đúng với sự thật và phù hợp với chân lý. Quý vị tin có cảnh Tây Phương không ạ? Tin có không? Tin có cảnh Tây Phương Cực Lạc không? Tin có Phật A-di-đà không ạ? Thấy Phật A-di-đà chưa? Chưa thấy mà sao tin? Mọi người cứ nói là cái gì chưa thấy chưa tin, hồi nào thấy mới tin. Nhưng mà cõi Tây Phương chưa thấy có tin không? Tin không? Mình tin như vậy là tin có vội vàng không? Tin như vậy nó có sai không? Sai không ạ? Tại sao không sai? Căn cứ vào đâu biết không sai? Trong kinh nói. Thứ nhất là tin vào kinh. Thứ hai là tin vào gì nữa? tin vào nhân quả. Tin vào nhân quả. Dựa trên nhân quả mình tin nó sẽ có quả Tây Phương Cực Lạc. Vì sao? Nếu ai biết quán chiếu nhân quả sẽ nhìn thấy cảnh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao chúng tôi nói là ai quán chiếu được lý nhân quả sẽ nhìn thấy cảnh Tây Phương Cực Lạc là như thế này? Mình ở cõi này có vui không ạ? Có niềm vui không? Có vui không ạ? Có không? Có chứ, ai cũng nhăn răng ra cười hay sao không vui được. Chứ đâu phải lúc nào cũng khóc đâu. Cũng có lúc khóc, nhưng mà cũng nhăn răng ra cười. Nhất là ngồi ở đây. Về nhà rồi khóc hay không chưa biết, nhưng mà ngồi đây là cười đó. Là cũng có những lúc vui. Nhưng mà có buồn không? Có không? Buồn với vui cái nào nhiều hơn? Buồn nhiều hơn. Đau khổ nhiều hơn, vui ít hơn. Thì niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều. Điều đó chứng tỏ là nghiệp thiện của mình thì ít, nghiệp ác thì nhiều. Tức là ở cõi này là có cả thiện lẫn ác. Con người mình là có cả nghiệp thiện lẫn nghiệp ác. Mà nếu như có nghiệp thiện mà nhiều á thì sanh về đâu? Sanh về cõi trời, Tây Phương đâu mà lẹ thế. Hễ đụng tới cái gì cái là Tây Phương, chưa tới đâu. Mình phước đức nhiều, ví dụ như mình phước đức kha khá một tí thì mình sanh về cõi trời dục giới, tức là muốn cái gì có cái đó, thích cái gì có cái đó. Nhưng mà chỉ có Phật Pháp là không có thôi à. Muốn gì có cái đó. Ai cao siêu hơn nữa thì về cõi trời sắc giới, ai cao hơn nữa về cõi trời vô sắc giới, ai cao siêu hơn nữa về cõi trời phi tưởng xứ. Người nào cao nữa về cõi trời tam thập tam. Như vậy, vừa thiện vừa ác ở cõi người. Thiện nhiều sanh về cõi trời, ác toàn, thật là nhiều việc ác thì đi về đâu? Nói chính xác là đi vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ba đường đó, một trong ba, muốn chọn cái nào đi cái đó. Quý vị chọn cái nào? Có chọn cái nào không? Đừng có dạy chọn vào nghe. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì thôi quên nó đi. Đừng còn những con đường đó, đừng bao giờ nhìn tới nữa. Đừng bao giờ nghĩ tưởng đến. Như là cực ác là đi vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy là làm cái gì để về Tây Phương? Làm sao về Tây Phương đây? Tạo nghiệp gì để về Tây Phương? Về Tây Phương Cực Lạc có tạo nghiệp không? Có không? Có tạo nghiệp không ạ? Niệm Phật có nghiệp không? Niệm Phật là tạo nghiệp gì? Niệm Phật có tạo nghiệp không ạ? Có không? Niệm Phật có tạo nghiệp không? Người kêu có, người kêu không. Nghiệp có ba loại, tạm thời có ba loại. Nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp thanh tịnh. Không thiện, không ác. Nghiệp về Tây Phương Cực Lạc là nghiệp gì? Nghiệp thanh tịnh. Niệm Phật là nghiệp thanh tịnh. Lâu nay niệm Phật có thanh tịnh chưa? Lúc có lúc không à? Mà cái này cái bộ tạo lúc có lúc không. Chắc cái bộ có ít mà không thì nhiều. Tức là quán chiếu theo nhân quả là mình thấy nè. Nhân nào thì quả đó. Và tạo nghiệp gì thì sẽ cũng nhận, nhận cái quả đó. Thì dĩ nhiên nếu như ai tạo cực thiện về cõi trời, cực ác về địa ngục, nửa thiện nửa ác về cõi người, nhưng mà tạo nghiệp thanh tịnh thì sao? Về thế giới thanh tịnh. Mà mình ái mộ thế giới thanh tịnh là mình ái mộ thế giới nào? Quý vị phát nguyện về thế giới nào? Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Thì nếu mình tạo nghiệp thanh tịnh thì mình sẽ về về Tây Phương Cực Lạc, về cõi thanh tịnh. Thì tương xứng với cái nhân nào thì nó về bởi đến cái quả. Quả đó. Thấy quả Tây Phương Cực Lạc chưa? Thấy được chưa? Chưa thấy à? Rồi nhắm mắt sao thấy được, mở mắt đâu mới thấy. Nãy giờ khai thị mà không mở mắt ra. Vì vậy cho nên mình tin có cõi Tây Phương Cực Lạc ở điều này. Cho nên Tin theo đạo Phật là tin có nghe, tức là văn là nghe, tư là suy nghĩ và tu. Tức là phải nghe, phải suy nghĩ, chứ không phải nghe là tin ngay. Quý vị có hồi nào nghe tin liền không? Có ai nói con nghe cái gì chứ con nghe Phật nói là con tin ngay? Có ai nói như thế không? Có ai tin có ngày tận thế không? Có ai tin ngày 21 tháng 12 tận thế không? Trong này chúng tôi biết có nhiều người đang lo lắng lắm. Còn có 10, còn có 8-9 bữa nữa thôi. 8-9 bữa nữa thầy trò mình đi về Tây Phương Cực Nhập cùng một lần. Trên đó chắc chắn là thiếu đất rồi. Cách đây độ một tuần, có một vị thầy chứ không phải là một người Phật tử đâu, nhắn cho chúng tôi một tin nhắn. Một người bạn, mà khi đọc xong tin nhắn chúng tôi cảm thấy chúng tôi buồn. Buồn là tại sao đối với một người xuất gia mà niềm tin dành cho đạo Phật nó lệch lạc như thế này, làm sao Phật tử không lệch lạc được. Ông nhắn tin, ông nói báo cho thầy một tin vui. Mình nghe ủa tin gì, tưởng đâu ông mới chắc muốn trúng số hay sao. Đọc tiếp dòng nữa, ông nói là tận thế được chuyển sang tháng 1 năm 2013. Rồi mình cảm thấy đã rầu. Mới cái chuyện 21 tháng 12 năm vừa rồi là rùm beng lên rồi. Bao nhiêu người lệch lạc. Có ai mua gạo, mua đèn cầy, mua nến, mua xăng, mua dầu và cất ở nhà không? Có không? Có nhiều người nói rằng chúng tôi mới có một lần chúng tôi có người Phật, có đứa Phật tử điện đến, nói chúng tôi hỏi cho thầy 21 tháng 12 sao. Chúng tôi nói đừng có đợi đến 21 tháng 12. Đức Phật dạy như thế nào? Hay hơi thở trước vừa hít vào, hơi sau chưa chắc có thở ra. Mạng người trong hơi thở tính làm gì đến 21 tháng 12 xa quá. Tu là quán chiếu mạng sống trên gì? Trên hơi thở. Lo gì xa quá vậy? Mình nếu như trên thế giới bây giờ có bao nhiêu người quý vị? Trên thế giới dân số bây giờ khoảng bao nhiêu? Khoảng 7 tỷ người. Mà 7 tỷ người đồng chết một lần nữa, vui không? Vui quá. Chết là cô đơn, chết có mình. 7 tỷ người chết một lần, vui quá là mình phải mừng. Làm gì có cái chết tới 7 tỷ người? Hiếm khi lắm. Bây giờ cơ hội ngàn năm một thở đó là hạnh phúc lắm. Người ta chết mà hai người ta nắm tay nhau, ta nhảy xuống núi ta chết mà ta còn cười, mà mình 7 tỷ người chết không vui thế nào hết. Cho nên là mình tu tập, điều thứ nhất chúng tôi nói quý vị, dĩ nhiên chuyện sống chết là chuyện lớn đối với người tu tập. Nhưng mà gì? Nhưng mà mình phải tin, mình phải thẩm xét xem những điều này Đức Phật đã nói chưa, và những điều này nó phù hợp với chân lý hay không. Những ai đọc trong kinh mà đương lai hạ sanh di lặc tôn Phật, là cái kinh nói về Đức Phật bổn sư thọ ký cho ngài Di Lặc sau này sẽ thành Phật, là Đức Phật nói như thế này: cứ độ 100 năm tuổi thọ con người sẽ giảm đi một tuổi. 100 năm con người tuổi thọ sẽ giảm đi một tuổi. 1000 năm tuổi thọ con người sẽ giảm đi 10 tuổi. Thời Đức Phật chúng ta xuất hiện ở cuộc đời là thời đó con người là tuổi thọ bao nhiêu? 100 tuổi. Đức Phật bổn sư ra đời là tuổi thọ con người lúc đó là 100 tuổi. Hôm nay Đức Phật nhập Niết Bàn là bao lâu rồi ạ? 2556 năm. 2556 năm thì con người giảm đi bao nhiêu tuổi thọ rồi? Giảm độ đi 25 tuổi, độ 25 tuổi. Hôm nay thế giới người ta thống kê, người ta vẫn công nhận tuổi thọ trung bình của con người ngày hôm nay là độ 70 đến 75 tuổi. Có chính xác không? Rất chính xác. Và Đức Phật nói rằng nó cứ tiếp tục giảm như vậy, giảm đến bao giờ con người còn sống có 10 tuổi thôi. Tuổi thọ chỉ còn có 10 tuổi thôi. Đời ác trược. Đây là sự thật á. Đây là những điều đã nói mà mình đã kiểm nghiệm rất rõ ràng. Có kiểm nghiệm rõ ràng mình thấy đó. Và khi đó thế giới này toàn là ác trược. Lúc đó có một vài vị mới chán cái cảnh hồng trần đau khổ, mới đi vào trong núi tu. Và nhờ một số người đi tu này đó, cái đức độ các ngài tỏa ra đó, thì 100 năm con người tăng lên một tuổi. 100 năm con người là tăng lên một tuổi. Tăng đến bao giờ? Đủ 84.000 tuổi. Lúc đó Phật Di Lặc ra đời. Quý vị đếm bao nhiêu năm? Một, mình tính cái thời gian tăng, chứ nó tính thời gian giảm nha. 100 năm tăng lên tuổi, 100 năm tăng lên tuổi, tăng đủ 84.000 tuổi. Lúc đó tuổi thọ con người mình là 84.000 tuổi. Ai lúc đó sống là sống, lúc đó sống mệt mỏi chờ chết mà chưa thấy chết á. Và Đức Phật nói rằng đến cái thời đó con người mình 500 tuổi mới lập gia đình, 500 tuổi mới kết hôn, mới dựng vợ gả chồng. Tức là sanh ra 500 năm sau mới lấy vợ, dựng vợ gả chồng được. Có lâu lắm không? Đây là những điều trong kinh Đức Phật nói đó. Và chúng ta đã kiểm nghiệm một cách rõ ràng. 2.556 năm mà tuổi thọ con người đang giảm dần. Và đến hôm nay mình thấy tuổi thọ con người trung bình là 75 tuổi. Chuẩn xác, không sai cái gì hết. Cho nên những điều đó trong kinh Đức Phật có nói, và chúng tôi đã có kiểm định, mình có thấy rõ ràng, có minh chứng rõ ràng, chúng tôi tin vào điều đó. Ở đây nếu ai nào lỡ có mua gạo về, làm ơn mang đi bố thí. Có mua đèn cầy thì mang vào chùa Pháp Vân đi cúng dường, để cho sư đốt, cho Phật tiếng phước. Yên tâm đi, không có chuyện đó xảy ra. Mà nếu chuyện đó không xảy ra là quý vị biết đây là, đây là một tà thuyết của một nhóm người nào đó, không phải của Phật. Nhớ điều đó, không hề có Phật nói. Không ai thủ hết, không ai buồn buồn leo cây dừa trốn không. Đây là một điều, nó cũng xuất phát từ điều này. Đầu tiên là từ cái đĩa giảng, không biết người nào phiên dịch từ cái đĩa của ngài Tịnh Không Pháp Sư phiên dịch ra. Nhưng theo bây giờ một số người, người ta cho rằng đó là người phiên dịch bị sai và bóp méo sự thật. Tại vì có một nhóm Phật tử Việt Nam mình qua đến tận Đài Loan để phỏng vấn Pháp Sư Tịnh Không. Và Pháp Sư Tịnh Không ngài nói rằng là ngài không hề nói điều đó. Do cái người phiên dịch từ tiếng Hoa ra tiếng Việt, từ tiếng Tàu ra tiếng Việt bị sai lệch, sai ý của ngài, ngài không nói như vậy. Thì điều này chứng tỏ nó là một cái âm mưu của một nhóm người nào đó, muốn bóp méo, muốn thổi phồng sự này ra. Mà không khéo nó có hại cho đạo Phật của mình. Có người Phật tử nói với chúng tôi như thế này, thôi kệ thầy, không có cũng được. Nhưng mà nhờ vậy Phật tử nó sợ, nó lo ăn chay niệm Phật bớt đi. Nó sợ chết mà. Nó lo ăn chay niệm Phật bớt đi, nó đỡ làm ác bớt. Quý vị nghĩ nói như vậy có lý không? Có lý thì ít mà phi lý thì nhiều. Nhưng mà lỡ qua 21 tháng 12 nó không có thì sao? Nó kêu đạo Phật nói dối, lúc đó còn thiệt hại còn ghê hơn nữa. Làm hoang mang và làm mất niềm tin đạo Phật. Đạo Phật từ mấy ngàn năm nay là một có thể nói là một cái kim chỉ nam cho các nhà khoa học. Bác học Einstein, ông đã tuyên bố một câu mà những gì tôi biết, những gì tôi đã nghiên cứu là Đức Phật đã nói cách đây mấy nghìn năm rồi. Và ông khẳng định rằng tôi là một người không tôn giáo, nhưng nếu như tôi có tôn giáo để tôi đi theo đó, thì đạo Phật là đạo mà tôi chọn. Một nhà bác học người ta nói điều đó. Tức là đạo Phật mình từ hồi nào đến giờ làm cho các nhà trí thức, các nhà bác học lỗi lạc phải nghiêng mình bái phục. Đến hôm nay không khéo qua chuyện này là mất uy tín của đạo Phật mình đi. Chúng tôi sợ điều đó, oan cho Đức Phật của mình. Vì vậy cho nên người đệ tử Phật tin là phải tin như thế nào? Niềm tin của đạo Phật là tin như thế nào ? Tin cần phải suy xét không? Cần phải suy xét không ? Tức là niềm tin của đạo Phật là phải có trí tuệ mới được. Không tin mù quáng. Tin mù quáng thì là người ta gọi là gì? Mê tín, tức là tin mù quáng. Tin vào luật nhân quả là tin có mù quáng không? À, tin vào luật nhân quả là tin, tin đúng sự thật. Trên cuộc đời này hễ có nhân nào thì quả, quả đó. Đi chùa thì có cái quả gì? Đi chùa niệm Phật, tụng kinh thì có cái quả gì ạ? Quả hiện tại thì an lạc hạnh phúc, vị lai thì được giải thoát, được được sung sướng. Nhưng mà tại sao có ai chịu đi chùa? Không ai chịu đi chùa hết trơn vậy. Mình biết đi chùa làm công quả, niệm Phật, tụng kinh là tạo một cái nhân, nhân thiện, nhân, nhân tốt, nhân hạnh, hạnh phúc. Nhưng mà đi chùa không ai chịu đi hết trơn à. Nhiều chỗ không có chùa à? Không có chùa à? Từ nhà quý vị đến chùa Pháp Vân là mấy cây số nè? 5 cây đến 10 cây, chưa gọi là xa. Ngày xưa ngày đường Huyền Trang từ Trung Quốc qua tới Ấn Độ để mong được gì? Chiêm bái cái cảnh của Đức Phật ngày xưa thôi. Mà đi bao nhiêu cây số? Mấy ngàn cây số. Đi mà đi đến xa 3 năm trời mới đến nơi. Mà người ta còn đi được mà. Mình 50 cây số chưa sao. Về đến chùa Pháp Vân lại Phật xong mà nó ngã ở chùa Pháp Vân, nó chết tại chùa Pháp Vân cũng hạnh phúc mà. Chết ở chùa tốt hơn chết ở bệnh viện không? Tốt hơn không ạ? À? Tốt quá đi chứ. Có ai đang ngồi niệm Phật mà nó nhức đầu không? Có bao giờ nhức đầu sổ mũi mà ngồi niệm Phật không ạ? À? Chắc không có, quá mới vừa sốt sốt cảm cảm quấn mình nằm rên hù hù làm gì ngồi niệm Phật nổi. Chúng tôi khuyên Phật tử của mình, nếu mình tin rằng mình niệm Phật mình sẽ được vãng sinh, thì khi mình bệnh thì mình làm gì? Niệm Phật. Mà lỡ ngồi lên niệm Phật mà nó mệt, nó nhức đầu, nó mỏi lưng, mà nó ngồi niệm Phật luôn, xem thử mày có chết không. Cho mày chết mà ngồi niệm Phật cũng càng hay, không sao. Có ai dám can đảm làm điều đó không? Không ai làm hết. Cho nên mình niệm Phật mà còn sợ chết mà. Vì vậy cho nên mình gọi là mình quy mạng lễ, tức là mang thân mạng về, về đảnh lễ, về kính lễ Phật. Quý vị có quy mạng lễ chưa? Làm gì có quy mạng lễ. Mình quy mạng lễ mà quy mạng lễ cái gì, chứ phải quy mạng lễ Phật. Ở cuộc đời này có đôi khi người ta vì tiền mà ta quên, ta chấp nhận, ta quên thân, chết vì tiền. Có đôi khi chết vì tình nữa. Có chứ, ai chết vì tình không? Có không ạ? Cũng có nữa. Có người nào chết vì tức là chết vì danh không? Có ai chết vì danh không? Có chứ, nhiều người vì muốn được người khác khen mà chết. Quy mạng lễ là mang thân mạng về kính lễ Phật. Quy mạng lễ chẳng phải là quy y đâu ạ. À, quy mạng lễ lại Phật một hồi đau chân này sao? Có lại nữa hay là nghỉ? Nhưng cái đó chưa hẳn đâu ạ. Thấy già đi chùa chưa hẳn đâu. Hồi nào ngồi hỏi người đã ngồi niệm Phật một ngày được bao nhiêu? Nếu mà gọi là quy mạng lễ, tức là ngồi mà không tiếc thân mạng, dám ngồi 2-4 tiếng đồng hồ niệm Phật suốt không? Làm gì 30 phút. Thì chúng tôi thường nói, chúng ta chưa hiểu hết hai chữ quy mạng lễ. Ngồi niệm Phật một giờ đồng hồ đau chân thì sao? Đứng lên đi chứ làm gì mà ngồi niệm nữa. Sợ đau chân mà. Cái chân đã sợ đau, đừng nói cái mạng. Mình chưa làm nổi quy mạng lễ đâu. Mình dưỡng cái thân này nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ mình nó mới làm khổ mình. Theo quý vị nghĩ cái thân này của ai? Của mình hay của ai ạ? Thân này phải của mình không? Phải của mình không? Nếu mình nói cái thân này mình mượn, mình nói cái thân mình mượn, chúng tôi cho là mình mượn cái thân đi. Mà mượn, mỗi khi đi mượn nợ thì làm ăn phải có lời hay là lỗ? Đó. Tùy một là lời hay là lỗ, mà lời thì còn trả được, mà lỗ thì sao? Trốn luôn, một đi tù hai trốn luôn à. Vì vậy tu mình phải cố gắng tu, tu là tu bằng tâm. Cái quan trọng là tin, là tin ở trong tâm, phải có niềm tin vững vàng, đừng tu ngoài miệng. Đừng tu ngoài miệng, chúng tôi nói. Có nhiều người nói rất là hay, nói rất là khéo, nhưng mà thật sự thì sao? Một ngày niệm Phật nhớ Phật không được bao nhiêu giờ hết. Cái quan trọng nhất là hành trì. Tin, khi tin có đủ chiều sâu niềm tin rồi thì gì? Mới nguyện. Nhưng mà niềm tin của mình tin không đúng, tin không vững vàng. Mà đa phần Phật tử mình, mà đơn giản nhất mất cái chỉ, mất cái chuyện tận thế nho nhỏ bé bé như thế này đã lừa mình được rồi. Đừng nói có chuyện mà Phật sống hiện ra. Bây giờ mà ở đâu đó có người niệm Phật phóng hào quang, chúng tôi bảo đảm với quý vị là cả cái chùa này không còn một người chạy đến đó mà lại xói đầu gối. Mà chúng ta nghĩ là tu mà phát hào quang là có hết khổ chưa? Cái quan trọng là hết tham sân si hay không, đụng nó còn nổi sân hay không ấy chứ. Mình không thấy cái giá trị của sự tu tập ở chỗ này. Vì vậy cho nên là để biết người nào mà tu tập giỏi hay không giỏi, bằng cách nào kiểm nghiệm quý vị? Xem tham sân si người đó còn nhiều hay ít là kiểm định được rõ ràng nhất. Ngày xưa có một ông thầy, ông có một người đệ tử cũng lớn trưởng thành rồi. Ông mới cho đi để gọi là đi hoằng hóa, tức là đi để mà gọi là thuyết pháp độ sanh. Vài năm sau người đệ học trò về nói với sư phụ như thế này: thưa thầy, con bây giờ là con hành trì, con tu tập nhiều năm rồi, con đi làm đạo, bây giờ con thấy là tham sân si với con là bây giờ nó hầu như là hết rồi. Ông thầy ông cũng không nói gì. Ông nói vậy hả? Ôi thầy mừng cho con quá. Ông mới gọi, ông nói vậy thôi để gọi sư đệ vào rót mời, để thầy mời con ly trà, coi như là tán thưởng con. Khi cái ông mới ra hiệu cho người thị giả vào rót cho ông thầy một ly trà. Cái người thị giả, người Nhật thì mặc cái áo thì tay rộng như thế này, nhưng mà người ta ngồi dưới đất thì cái tay áo người ta trải ra dưới đất như thế này. Ông này có thói quen ông mặc rất là tươm tất. Cái người thị giả này rót trà xong, ông không đi tới, ông đi ra, ông đi thuộc lùi. Mà ông mang giày, ông mang thuộc lùi, ông đạp luôn lên áo của thầy này luôn. Thầy này nhìn cái áo của mình mới vừa ủi láng mà cái áo mới mua, tự nhiên người này đạp lên đó toàn là dấu giày không. Ông này giật cái áo một cái nữa chứ. Ông mù hay sao? Ông thấy cái tay áo tôi. Ông sư phụ mỉm cười, ông nói cho tham sân si của con nó đi đâu rồi. Người đệ tử lúc đó mới tỉnh ngộ. Cho nên ai nói rằng mình tu hay hay dở, nhiều người nói: ôi con bây giờ con niệm Phật là cả ngày con chỉ nhớ Phật chứ con không nhớ gì hết. Mà mới thầy mới quay lưng đi, hai người là làm nhóm chợ, làm bà tám với nhau liền. Cái người mà nhớ tới Phật suốt cả ngày thì có còn nói chuyện gì được nữa không quý vị? Không còn thời gian đâu để nói gì nữa hết. Cho nên mình đừng bao giờ tu ở ngoài miệng. Tu ngoài miệng thì giải thoát hạnh phúc nó cũng chỉ ở ngoài miệng thôi, không đạt kết quả gì hết. Mà đau khổ là mình mang lấy. Vì vậy cho nên đối với người Phật tử của mình phải chịu khó là gì? Nghe pháp cho nhiều, học pháp cho nhiều. Bây giờ những lớp giáo lý rất là nhiều nơi mở ra, ai có điều kiện chúng tôi khuyên nên đi học. Bây giờ sách vở, kinh sách người ta in cũng rất là nhiều, và chọn những cuốn sách của những thầy nổi tiếng, những vị thầy tin tưởng nha. Bây giờ sách La Cải nhiều lắm, đọc không khéo bị ngộ độc đó. Ngộ độc bằng kinh sách nó còn ghê gớm hơn là ngộ độc thức ăn. Trong con người của mình nó có bốn loại thức ăn. Thức ăn đầu tiên đó là gì? Là đoàn thực, tức là mình ăn từng miếng mình nhai vào hàng ngày đó, gọi là đoàn thực. Cái thứ hai nữa là thức thực. Thức thực là có đôi khi mình nhìn thấy. Cái thứ ba là xúc thực, tức là sự tiếp xúc. Có đôi khi có những người mà nghe nhạc hay đi nghe cải lương, đi xem phim quên cả đói. Xúc thực tức là khi mình tiếp xúc với cái gì đó vui quá. Và cái thứ tư là tư niệm thực. Tư niệm thực. Tư niệm thực là những cái ý nghĩ, những cái ý nguyện, những cái mong muốn của mình. Cho nên khi mình tiếp xúc, mình đọc một cuốn sách, mình xem một cuốn phim, mà hoặc là mình nghe một bản nhạc chẳng hạn, mình bây giờ có những ca khúc Phật giáo chẳng hạn, có những ca khúc Phật giáo mình nghe xong mình cảm thấy nhẹ cả người, có những cuốn sách mình đọc xong mình cảm thấy mình khơi, nó khai mở trí tuệ cho mình rất là nhiều. Nhưng mà có những cuốn sách mà do những người tà sư viết, đọc xong đầu óc mình nó mê mờ và nó dẫn dắt mình đi vào con đường lầm lạc. Vì vậy cho nên khi đọc kinh sách phải chịu khó xem cái tác giả, người viết sách là ai, chịu khó đọc kinh xem thử bản dịch là ai, ai là người dịch. Chứ không phải kinh gì cũng là tụng đâu. Bây giờ cái công nghệ in ấn nó rất là dễ, cho nên phải cẩn thận. Kinh Đại Thừa của mình thì một trong những vị dịch uy tín nhất bây giờ đó là Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh á, Hòa Thượng Trí Tịnh á. À, cụ đó hầu như dịch các kinh là chuẩn xác và tụng dễ thâm nhập nhất. Thế nó là cụ Kinh Đại Thừa. Tất cả hệ thống Kinh Đại Thừa dịch ra Việt văn hầu như cụ Trí Tịnh dịch là chuẩn xác nhất á. Và những cuốn sách viết về những pháp môn tịnh độ, những bản dịch nào đó phải chịu khó xem người dịch là ai. Không khéo, bây giờ có một vài cuốn sách, quý vị ngồi yên lặng ha. Có một số cuốn sách do những người cư sĩ viết chẳng hạn. Và chúng tôi cảm thấy ngoài những ông cư sĩ của Trung Quốc thì chúng tôi không biết ông như thế nào, chúng tôi chưa đọc. Nhưng mà những anh cư sĩ Việt Nam mình viết, những cư sĩ lão thành như là Ngài Tâm Minh Lê Đình Thám, Ngài diễn giảng về, tức là người lược giải về kinh Thủ Lăng Nghiêm, hoặc là Ngài Chánh Trí Mai Thọ Truyền, tức là lược giải về kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, vân vân một số. Thì những vị đó bây giờ tịch hết rồi. Đó là những người Phật tử nổi tiếng đó, có trình độ tu tập, có khả năng học hỏi rất là giỏi. Trừ những bậc tiền bối đó, những người cư sĩ ra, hầu như những cái lớp cư sĩ bây giờ chúng tôi chưa thấy có ông nào viết sách mà gọi là thành tựu hết, mà hầu như viết mang thuốc độc là nhiều. Thứ nhất là cư sĩ Tịnh Hải là một nè, Diệu Âm là hai nè, trời ơi. Cư sĩ mà viết sách mà dám tuyên bố là mình đã chứng quả niệm Phật, chứng đến tam muội, mình đã chứng đến lục thông, quý vị có đủ khả năng tin điều đó không? Chúng tôi chưa đọc gì nhiều, chứ đọc bấy nhiêu đó chúng tôi không muốn đọc nữa. Tại đó là một món thuốc độc, mình càng đi sâu vào nó nhiễm độc chẳng lợi lạc gì. Cho nên là hầu như những cuốn sách mà do những người cư sĩ bây giờ viết hầu như là nó không đáng tin cậy lắm, hạn chế, không nên đọc vào những cuốn sách đó. Hoặc những cuốn sách mà biên soạn mà gắn lấy đầu này gắn đầu kia, lấy râu ông nọ cắm cầm bà kia, lung tung hết ra thì cũng cẩn thận. Cho nên là đọc kinh, đọc sách, nghe đĩa giảng phải chịu khó, có chọn lọc. Nếu không bị ngộ độc tư tưởng, ngộ độc thức ăn đó. Cái thức ăn mà thức ăn tinh thần này nó ngộ độc nguy hiểm lắm, cẩn thận. Nếu như mình nghe băng nghe đĩa không chuẩn xác, đọc kinh sách không sách mà không có chọn lựa, không khéo mình đi lầm lạc. Mà thiệt thòi lớn nhất đó là mình là người thiệt thòi lớn nhất. Vì vậy cho nên phải cẩn thận, đừng vội vàng tin bất cứ cái gì. Đức Phật nói là không nên tin vào lịch sử, không nên tin vào truyền thống, không nên tin vào truyền thuyết, không nên tin vào những cái gì mà được nhiều người cho là đúng, cũng đừng vội tin. Có những thứ nhiều người cho đúng nhưng mà chưa chắc nó đã đúng đâu ạ. Và cũng đừng vội tin vào một điều gì mà điều đó nó xuất phát từ miệng của một vị đạo sư có uy tín. Mà nên tin vào điều gì? Nên tin vào những điều mà mình phải kiểm nghiệm coi nó có đúng sự thật hay không, có phù hợp với chân lý hay không. Và những điều đó khi áp dụng nó có mang đến an lạc và hạnh phúc ở hiện tại và về sau này hay không. Nếu như nó đúng với sự thật và nó mang đến an lạc hạnh phúc ở hiện tại và tương lai thì những điều đó nên đáng tin cậy. Niệm Phật có mang lại hạnh phúc không? Có không? Có không ạ? Có như vậy có nên niệm Phật không ạ? Niệm nữa, niệm nhiều càng nhiều càng tốt. Đi chùa có mang lại hạnh phúc không? Có không? Vâng, có nên đi chùa tụng kinh nhiều không? chịu khó đi chùa, đừng có quy y xong xong xuôi rồi cái bỏ chùa đi luôn. Lâu lâu hỏi cô là Phật tử hả? Dạ con Phật tử quy y. Con quy y rồi. Quy y bao giờ? 20 năm rồi thầy ơi. Pháp danh con là gì? Bắt đầu gãi đầu. Không nhớ. Tức là quy y xong xuôi rồi là đem cái phái về bỏ vô tủ cũng cất kỹ. 10 năm sau lôi ra cái mực nó bay màu hết, không còn chữ nào luôn. Đọc không ra cái pháp danh của mình. Đây đó là Phật tử, này là gọi là Phật tử, gọi là ai sao tôi vậy? Pháp danh này là pháp danh là ai sao tôi vậy? Vì vậy cho nên là mình quy y rồi phải chịu khó. Chúng tôi thường nói là ít nhất một tháng đi chùa 2 lần, ít nhất vào 2 ngày lễ sám hối. Đó là ít nhất. Đến chùa để làm gì? Để mình thứ nhất á, mình gặp được thầy, gặp được bạn, để mình thắc mắc cái điều gì, để mình thưa hỏi. Hoặc là mình đến chùa để làm gì? Để tiếp nhận cái năng lực từ đạo tràng. Mình tụng kinh chung với nhau như thế này là mình tiếp nhận cái năng lượng, cái năng lượng từ đạo tràng, cái năng lượng nhiếp tâm của cả đạo tràng, của mấy trăm con người nó tỏa ra, mình hấp thu cái năng lượng đó. Điều đó nó rất là quý. Mình tu ở nhà có mình không có tí năng lượng nào hết trơn á, không thấy hơi hám vậy. Cho nên quý vị ngồi ở đây tụng kinh, ngồi ở đây niệm Phật cảm thấy nó an ổn lắm. Mà cũng tụng kinh đó, cũng niệm danh hiệu Phật đó, về nhà niệm thấy cảm thấy nó bực bội, không thấy nó an ổn gì hết. Thì điều đó để quý vị thấy cái năng lượng do cái sự nhiếp tâm của đạo tràng, thần lực từ đạo tràng nó tỏa ra rất là mạnh mẽ. Và đến đây mình tu tập nó mang nhiều lợi lạc lắm. Ít nhất một tháng đến chùa tụng kinh ít nhất một lần. Đừng có nghe người ta nói ở đâu cũng Phật, ở đâu cũng kinh, nhà tụng kinh không được, đi đến chùa làm gì. Đó là những người nó bóc phét cho vui thôi. Tại sao có những người cũng có sách, cũng có vở, tại sao không ở nhà học, đến trường học để làm gì? Mình có con, mình có gửi vào trường học không ạ? Có gửi vào trường học không? Có gửi vào trường học mới nên người chứ. Tại sao có sách, có vở, không giỏi ở nhà học, đi đến trường học làm gì? Đến trường có thầy cũng vậy, đến chùa mới có thầy, có bạn. Điều đó nó cần thiết. Đừng nghe người ta nói ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng có Phật. Đó là những người nó bốc phét thôi, chưa tu, không biết cái gì hết. Mình là người đi tu, mình đừng vội nghe những người đó nói, đừng vội tin theo. Phải chịu khó. Điều thứ ba nữa là phải tạo việc công đức. Niệm Phật phải tạo công đức. Nếu không tạo công đức thì cái vấn đề niệm Phật của mình nó có nhiều trở ngại lắm. Quý vị có tin rằng là mình có nhiều nghiệp ác không? Có tin điều đó không? Quý Phật tử có tin là mình có nhiều ác nghiệp trong quá khứ không? À, đệ tử chúng con từ vô thủy vâng, gây bao tội ác bởi lầm mê. Mình có phải vậy không? Có đúng thế không ạ? Mình lầm mê tạo nhiều nghiệp ác rồi. Bây giờ cho nên là phải, để mà hóa giải được cái ác nghiệp phải làm gì? Làm nhiều việc sám hối là một. Thứ hai là làm nhiều việc công đức. Người ta có tiền người ta bố thí cúng dường, mình không có tiền mà đến chùa mình nhổ một cây cỏ, mình quét một viên gạch, mình lau một viên gạch thôi cũng được. Có tạo thành công đức không? Có không? Như vậy thì có nên đến chùa để làm công quả, để mà hộ trì tam bảo không ạ? Cho nên người Phật tử hộ trì tam bảo là tạo việc công đức đó. Vì vậy cho nên là người đệ tử Phật là phải luôn luôn vững vàng niềm tin. Đừng có bao giờ vội vàng nghe ai nói cái gì, nói cái này là Phật nói đó con, cái vội tin theo. Không nhất thiết là vậy. Đức Phật không bắt buộc mình là Ngài nói cái gì là mình tin theo cái đó. Ai nói cái này là của Phật nói, kinh nào Phật nói đưa tôi xem thế này. Mang cái kinh đó về nhờ các sư, các thầy hỏi thử, cái này đúng là của Phật nói hay không. Bây giờ chính xác nó thẩm định những vị thầy mà uyên bác về kiến thức Phật Pháp á, và khẳng định đây là kinh của Phật nói, lúc đó hãy tin. Nhưng mà kinh Phật nói mình tin, nhưng mà có nên làm theo không? Đúng rồi, có cái nên làm. Cái nào làm, cái nào không làm. Kinh đâu cái nào là ác đâu. Cái nào phù hợp với mình thì mình làm. Ví dụ kinh đi dạy niệm Phật cũng phù hợp với mình thì mình làm. Còn kinh thì nó dạy về tu thiền, nó dạy về tu mật tông, nó không hợp với mình thì thôi, mình không áp dụng vậy thôi chứ có gì đâu. Mình đau đầu thì mình uống thuốc đau đầu, chứ đâu có đau đầu lấy thuốc đau bụng uống được. Cho nên là mình có cơ duyên phù hợp với pháp môn tịnh độ thì mình áp dụng theo pháp môn tịnh độ. Còn cái kinh này cũng là kinh của Phật mà dạy về thuyền, đúng, cái này là lời Phật dạy rất là đúng, nhưng mà sao? Không phù hợp với mình. Nghe đó nhưng mà không áp dụng. Thuốc này tốt nhưng mà không phải bệnh của mình thì mình không nên, không nên uống. Chứ không phải thuốc gì cũng tương uống hết vào một cái là thôi, đi xúc ruột bây giờ. Đó, cho nên là phải người đệ tử Phật phải có con mắt chánh kiến nhìn mọi thứ như vậy, vững vàng niềm tin ở chỗ này. Và khi vững vàng niềm tin rồi thì mình phải phải nguyện và phải hành trì. Khi hành trì có hai vấn đề hành trì quan trọng nhất, đó là nắm giữ sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nội cái chữ sáu chữ A Di Đà Phật đây mà cũng có một khoảng thời gian là Phật tử của mình bấn loạn lên, niệm bốn chữ và niệm sáu chữ cũng lung tung lên hết. Cho nên là Phật tử mình cứ lung lay niềm tin, lâu lâu có cái gì là lạ ra là lung lay niềm tin ngay. Điều đó chứng tỏ là gì? Mình hay bị lung lay niềm tin chứng tỏ là gì ạ? Chứng tỏ là tu dở. Cho nên là lâu nay cứ Nam Mô A Di Đà Phật thì cứ tiếp tục Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cứ như vậy mà làm, không phải thay đổi gì nữa hết. Đừng thấy người ta A Di Đà Phật là chuyện của người ta, còn mình thì sao? Nam Mô A Di Đà Phật cứ vậy mà tiếp tục, cứ đi, dù đi chậm hay đi nhanh mà có đi là sẽ như thế nào? Có lúc sẽ tới, có lúc sẽ có tới. Chỉ trừ khi nào đứng lại thì thôi, chứ còn có đi mà đi đúng hướng là sẽ có một ngày tới. Tới đâu? Đi sẽ tới đâu? Quý vị đang đi về đâu ạ? Về đâu? Đang phát nguyện đi về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. Xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây, kính chúc toàn thể quý vị tu hiện tại có hạnh phúc và tương lai sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.